Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 61. Gian hàng của Tạ Tinh. Huyền giai cao cấp tinh kỹ là ước mơ của bất kỳ một tu tinh giả nào. Nhưng lúc người chủ trì nói ra bộ tinh kỹ ngũ sắc lôi, tất cả đều im lặng, không có ai ra giá. Điều khiến cho Tạ Tinh cảm thấy kỳ lạ, không lẽ là vì bộ tinh kỹ này có tàn dư sao? Hay là vì cần có dị tinh nguyên, lôi tinh nguyên mới có thể tu luyện? Tạ Tinh không biết, bản thân tinh kỹ bị tàn dư, không có sức quyến rũ nhiều, lại còn phải có lôi tinh nguyên. Phải biết rằng lôi tinh nguyên rất hiếm, tuy không bằng thiên tinh nguyên nhưng so với thánh tinh nguyên cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay lúc Tạ Tinh định báo giá, đột nhiên có một giọng nói cất lên phá tan sự yên lặng. 21 vạn. Tuy đã có người báo giá nhưng vẫn không gây được sự chú ý, vì cái giá 21 vạn vốn không cao lại còn được ra giá bởi một người ở trong phòng riêng. Đã có người báo giá 21 vạn, còn ai báo giá không? 21 vạn lần một. Người trung niên biết cuốn tinh kỹ tàn quyết này sẽ không được bán với giá cao nên bắt đầu đếm số. 50 vạn. Lại một người nữa báo giá, làm cho cả hội đấu giá cũng kinh ngạc. Không lẽ ngũ sắc lôi còn có bí mật gì nữa sao? Nếu như có bí mật thì cho dù nhiều tiền cũng phải mua cho bằng được. Nhưng rất nhanh nhiều người đã hiểu ra, người báo giá là vị công tử lúc nãy vừa mới dùng 50 vạn để mua một hạ phẩm bảo khí. Công tử này quả nhiên rất giàu. Nhưng dù muốn lấy được ngũ sắc lôi cũng không cần ra giá 50 vạn, nó không chừng 22 vạn thì có thể lấy được rồi. Ngay lúc mọi người đều suy nghĩ, người báo giá đầu tiên lại tăng giá trực tiếp thành 55 vạn. Cả hội đấu giá xôn xao bàn tán. Một phần nhỏ người thông minh đã bắt đầu có hứng. Không lẽ ngũ sắc lôi lại có cái gì bí mật? Sao lại có người tăng giá nữa? Nếu như chỉ một mình Tạ Tinh tăng giá thì họ có thể hiểu là Tạ Tinh xem tiền như rác. Nhưng có người thứ hai ra giá thì thật là khó hiểu. 100 vạn. Tạ Tinh không chậm trễ tăng giá. Mắc cười, nếu như ngũ sắc lôi thật sự có công năng vô sắc thần quang như trong truyền thuyết của bên trái đất thì đừng nói là 100 vạn, cho dù là 1 tỷ Tạ Tinh cũng không hề tiếc. Nhưng cậu cũng biết là có thể là không có. Nhưng Tạ Tinh vốn không có khái niệm về tinh thạch. Bây giờ cậu có 500 viên thượng phẩm tinh thạch, đều là nhặt về nên đâu cần phải tiếc. Hiện trường hội đấu giá đã bắt đầu náo nhiệt. Có tiền thì cũng không nên xài như thế, trực tiếp đun lên thành 100 vạn. Có người như vậy sao? Tạ Tinh không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, nhưng cậu đã cảm nhận được địch ý mãnh liệt phát ra từ một căn phòng riêng. Tu vi của người này tuyệt đối cao hơn cậu. Nhưng Tạ Tinh vốn không sợ người này, nếu như đã ra tay thì cũng không cần hối hận. 110 vạn. Tuy Tạ Tinh không biết cái gì là ngũ sắc lôi, nhưng người trong căn phòng lại biết giá trị thực sự của nó nên hét giá thêm. Và lúc này đừng nói Tạ Tinh, ngay cả những người khác cũng biết ngũ sắc lôi không đơn giản. Tuy có người muốn báo giá, nhưng giá này đã rất cao, hơn nữa vẫn đang trong giai đoạn tranh chấp giữa hai người. Phải biết một trong hai người thậm chí có thể dùng 50 vạn tinh thạch để mua một hạ phẩm bảo khí. 200 vạn. Tạ Tinh không hề tiếc tinh thạch, muốn chơi thì chơi đến cùng. 210 vạn. Người trong phòng rõ ràng không muốn từ bỏ, nhưng nộ hỏa đối với Tạ Tinh ngày càng cháy mạnh hơn. 300 vạn. Tạ Tinh nghĩ, nếu người tăng giá nữa, lão tử sẽ lên 400 vạn, xem ngươi có bao nhiêu tinh thạch. Cậu bây giờ còn có 500 vạn tinh thạch, đương nhiên có thể tăng giá thêm 2 lần. Nhưng người ở đây đã hết lời để nói, giá của cuốn tinh kỹ lại có thể bán ra bằng giá với tinh tủy xào. Quả nhiên, Tạ Tinh báo giá 300 vạn, người trong phòng cũng im lặng. Xem ra không phải không muốn lấy, mà là bây giờ hắn không có đủ tinh thạch. Người trung niên giờ đã cười tươi như hoa nở, Không ngờ một tinh kỹ tàn dư cũng có thể bán với giá 300 vạn. Cái giá này đúng là giá trên trời. Đã có người ra giá 300 vạn, 300 vạn lần một. Cuối cùng Tạ Tinh lấy được cuốn huyền giai cao cấp tinh kỹ với giá 300 vạn. Tuy nhiên bây giờ mọi người đang chú ý đến vật phẩm kế tiếp đấu giá. Có điều Tạ Tinh biết có ít nhất 2 ánh mắt đang chú ý đến cậu. Một ánh mắt là người đấu giá cùng cậu lúc nãy. Tuy Tạ Tinh không thấy được hắn, nhưng có thể cảm giác được sự thù hận và phẫn nộ. Còn một ánh mắt nữa là của Khinh Y. Không biết cô có phải nhận ra mình không, nhưng mà trong ánh mắt của cô có một sự lo lắng. Tạ Tinh biết hồi đấu giá này cậu không cần phải tham gia nữa. Cậu chỉ còn có 200 viên thượng phẩm tinh thạch, còn bị một người không rõ chú ý đến. Bây giờ phải nhanh chóng tìm cách trốn đi. Bây giờ không phải không có người rời khỏi. Ở hội đấu giá này không hạn chế, dưới chừng cũng có thể rời đi, nhưng mà không vào lại được. Người khác không rời đi, không làm cho nhiều người chú ý. Nhưng khi Tạ Tinh đứng dậy rời đi, lập tức tạo ra sự chú ý. Tạ Tinh rời đi chưa được mấy phút, liền có người đi theo. Nhưng người ở đây cũng biết là cậu ra tay rất mạnh, không theo cách bình thường mà ra giá, nên đã làm cho nhiều người chú ý. Tạ Tinh nhanh chóng đi ra đến trước cửa, lấy 2 viên tinh thạch đưa cho 2 người bảo vệ và nói: "Ta bây giờ cần nghỉ ngơi, người đưa ta đến chỗ nghỉ ngơi với tốc độ nhanh nhất. Nói thêm một câu nữa thì sẽ không có tinh thạch. Nếu có người hỏi thì nói là ta đã rời đi, ta không thích bị làm phiền." Nghe vậy, 2 tên bảo vệ không chậm trễ, cất lấy 2 viên thượng phẩm tinh thạch, dẫn Tạ Tinh đến nơi nghỉ ngơi của hội đấu giá. Tạ Tinh đợi bảo vệ rời đi, lập tức ẩn tàng khí tức của mình. Người bảo vệ vừa về chỗ đứng, còn chưa kịp nói chuyện, hội đấu giá liền không ngừng có người xông thẳng ra cửa tìm kiếm tung tích của Tạ Tinh. Tạ Tinh trong phòng nghỉ ngơi, nhanh chóng thay một bộ đồ, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ trốn đi. Cậu biết một lát nữa sẽ có người đến hỏi người bảo vệ. Phòng nghỉ ngơi đã nằm ngoài phạm vi của hội đấu giá. Tạ Tinh chỉ việc chạy khỏi thật nhanh mà thôi. Quả nhiên chưa được 15 phút, không ngừng có người tra hỏi bảo vệ. Dưới sự uy hiếp của những người này, bảo vệ đành phải dẫn họ đến phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi đi vào thì đã không thấy Tạ Tinh đâu. Tạ Tinh cũng không quan tâm đến những người này. Tuy trời đã bắt đầu sáng, nhưng Tạ Tinh biết lúc này không phải là lúc rời khỏi Côn Thành. Bây giờ hội chợ bắt đầu, bất kỳ ai rời khỏi Côn Thành sẽ đều bị nghi ngờ. Muốn rời đi cũng phải đợi hết ngày đầu của hội chợ mới được. Không thể không nói đến sự náo nhiệt của hội chợ Tây Tần Châu. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng con đường ở gần Côn Tân Học Viện đã đông như kiến. Tạ Tinh đi vào, kiếm một góc nhỏ, bắt đầu mở gian hàng để bán. Cậu để 10 mấy bình thuốc trên gian hàng, chỉ để lại 2 bình thuốc Huỳnh Minh Đan và 1 bình giải độc đan. Những loại khác đều lấy ra bán, dù gì thì sau này vẫn có thể luyện lại được. Tuy giá thuê một gian hàng ở hội chợ rất đắt, nhưng Tạ Tinh vẫn thấy không ít người đặt gian hàng. "À, ở đây có Bồi Nguyên Đan và Huỳnh Minh Đan." Một vị cô nương mặt mụn đi đến trước mặt Tạ Tinh, bị mấy bình thuốc trên gian hàng thu hút. Tập 1, chương 62, Một người em gái. "Ông chủ, Bồi Nguyên Đơn và Huỳnh Minh giá bao nhiêu?" Vị cô nương lên chỗ Tạ Tinh hỏi. "Tụ khí đan mỗi viên 6 tinh thạch, Bồi Nguyên Đan mỗi viên 10 tinh thạch, Huỳnh Minh Đan mỗi viên 15 tinh thạch." Tạ Tinh bán theo giá đan dược ở trong những tiệm thuốc, nhưng rẻ hơn từ 3 đến 5 tinh thạch. Dù gì thì chỉ là gian hàng nhỏ, thuốc cũng là thuốc đầu tiên luyện được. Vị cô nương này gật đầu, giá cả cũng hợp lý. Cô cũng biết được sự cực khổ của những người bán hàng, nên quyết định mua một ít đan dược. Dù gì bây giờ cô cũng đang cần Huỳnh Minh Đan. Lấy một lò Huỳnh Minh Đan ra mở xem thử, xác định đúng là Huỳnh Minh Đan, rồi trả 180 viên Tạ Tinh. Sau khi đổ ra một viên trên tay, lập tức kinh ngạc, sao lại là thượng phẩm Huỳnh Minh Đơn? "Người bán thượng phẩm Huỳnh Minh Đơn sao?" Trong tiệm thuốc có bán Huỳnh Minh Đơn thì Tạ Tinh biết, nhưng mà bán phẩm chất nào thì cậu không biết. Xem nét mặt kinh ngạc của cô nương đó, không lẽ trong tiệm thuốc bán đặc đẳng Huỳnh Minh Đơn sao? Nhưng cho dù là vậy thì Tạ Tinh cũng không để ý, vì giá cả của cậu đã hạ xuống rất nhiều. Lấy cho ta một bình Huỳnh Minh Đơn, một bình Bồi Nguyên Đơn, tiếc là tinh thạch ta mang theo không nhiều. Vị cô nương lập tức lấy tinh thạch ra, mua thêm hai bình đan dược. Phải biết rằng thượng phẩm Huỳnh Minh Đơn không phải lúc nào cũng mua được, chưa nói giá lại cao đến chóng mặt. Những lời nói kinh ngạc lúc nãy đã thu hút rất nhiều người qua lại. Nhanh chóng mọi người đều biết đến gian hàng của Tạ Tinh có bán thượng phẩm Huỳnh Minh Đơn, mà giá cả còn rẻ hơn cả hạ phẩm, liền nhanh chóng chạy đến. Tạ Tinh tổng cộng có 20 bình thuốc, đâu đủ để họ lấy, liền nhanh chóng cất những bình thuốc vào túi. Bạc Hữu, ta mua hết đan dược của cậu, mỗi viên ta cho thêm 2 viên tinh thạch. Lập tức có người đi lại nói. Tạ Tinh vốn không quan tâm đến chuyện tinh thạch nhiều hay ít. Cậu đi bán thuốc, thứ nhất là do những loại thuốc này cậu không dùng đến, thứ hai là muốn biết đan dược của mình có thể bán ra được không. Đợi chút, chuyện gì cũng có trước có sau. Tạ Tinh thấy người ngày càng nhiều, nhìn vào vị cô nương mặt mụn hồi nãy, lấy ra 2 bình đưa cho cô. Cô đến sớm nhất, 2 bình này bán cho cô. Nhận lấy tinh thạch của vị cô nương, Tạ Tinh nhìn những người đang đi đến rồi từ từ nói. Ta còn 3 bình thuốc, từ từ thôi, trừ vị cô nương ban nãy, ta cũng không phân biệt được ai đến trước. Vậy đi, ai ra giá cao hơn, ta bán cho người đó. Tạ Tinh biết đan dược mình bán rất rẻ, cậu rõ ràng có 10 bình, nhưng bây giờ lại nói là còn có 3 bình. Đây không phải là cuộc đấu giá nhỏ sao? Nhưng mà thương phẩm đan dược cấp 1 đối với tu tinh giả cấp thấp lại có sức hút rất lớn. 3 bình đan dược nhanh chóng được bán ra, mỗi bình có thể bán từ hơn 50 đến 100 tinh thạch. Khi bán xong, mọi người đều hỏi Tạ Tinh lần sau khi nào lại đến bán thuốc. Tạ Tinh chỉ nói là đan dược được người khác nhờ bán.
Mình là Tạ Khê ca ca.
Đột nhiên có một thiếu nữ đi đến trước mặt Tạ Tinh, lại kêu cậu là Tạ Khê, nhưng trong giọng nói lại không chắc chắn được có phải là người mình cần tìm không. Tạ Tinh chỉ có thể nghĩ là người quen lúc trước của Tạ Khê. Nhìn qua là một vị thiếu nữ chưa đến 20 tuổi, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Tạ Tinh bây giờ đã không phải là Tạ Khê lúc trước, mà nhìn được lưỡng hơn nhiều. Tuy không nói là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rất săn chắc. Người thiếu nữ này có thể nhận ra được Tạ Khê thì chắc là người quen của Tạ Khê. Tuy vị thiếu nữ này khiến Tạ Tinh có cảm giác quen thuộc, nhưng Tạ Tinh lại không nhớ là ai gọi cậu là ca ca, không lẽ là người của Tạ gia. Thấy Tạ Tinh suy nghĩ, thiếu nữ hoảng hốt nói,
xin lỗi, muội thấy huynh rất giống Tạ Khê ca ca của muội, muội chỉ hỏi thử thôi.
Xem ra cô không chắc chắn người trước mặt của cô có phải là Tạ Khê hay không. Trong lòng Tạ Tinh khẳng định cô là người của Chiết Vân Quốc, Lâm Bình Tạ gia, nếu không thì cậu đã không có ấn tượng như vậy. Nhưng trên người cô không có tinh lực dao động, Tạ Tinh xem ra cô chỉ là một tụ nguyên cấp 1 mà thôi. Tuy đối với Lâm Bình Tạ gia cậu không có bất kỳ cảm giác thân quen, nhưng mà Tạ Tinh đối với người quen ở nơi xa có một cảm giác thân thiết, liền cười nói, huynh là Tạ Khê, chỉ là bây giờ đổi tên thành Tạ Tinh, vì ở trên chiến trường bị thương nên rất nhiều thứ cũng đã quên mất. Muội là
Tạ Khê ca ca, đúng là huynh rồi, muội là Tạ Sương. Hu hu.
Bộ y phục có phần nhăn nhúm, đột nhiên người thiếu nữ nhảy thẳng vào lồng ngực Tạ Tinh mà khóc. Tuy là người cùng một nhà, nhưng Tạ Tinh không phải là Tạ Khê. Đối với việc có một người con gái ôm mình mà khóc cũng có chút xấu hổ, liền an ủi nói, Tạ Sương không cần gấp, có chuyện gì nói cho huynh nghe. Thấy người ở đây ngày càng nhiều, chân của Tạ Sương hình như đứng không vững, xem ra đã rất lâu không ăn gì. Tạ Tinh liền dẫn cô rời khỏi hội chợ, đến một tửu điếm gần đó để ăn một bữa.
Có chuyện gì muội nói đi.
Tạ Tinh thấy Tạ Sương đã ăn gần xong liền hỏi. Tạ Sương nghe cậu hỏi lại bắt đầu khóc, rồi mới từ từ kể chuyện đã xảy ra với cô.
Hai tháng trước Dư tỷ tham gia chắc thí, lúc đó tỷ có xong tinh nguyên, những trưởng bối trong nhà đều rất vui. Ngay lúc Dư tỷ chuẩn bị đến Tây Tần Châu để đến Nguyệt Phong Tu Tinh Học Viện, bị Lâm Bình quan gia biết được, liền mang sinh lễ đến muốn hỏi cưới Dư tỷ cho tứ thiếu gia Quan Long. Dư tỷ không đồng ý. Đừng nói là bản thân Quan Long là một công tử chuyên làm điều ác, cho dù không phải, Dư tỷ cũng không có tâm trạng để kết hôn. Năm ấy huynh đi tham gia quân đội, Dư tỷ cùng gia tộc cãi nhau rất dữ dội, cho đến sau này cả Chiết Vân Quốc đều đang tìm huynh. Lại nói huynh đi qua Thiết Châu Thành còn để lại một loài chữ viết mới. Hạ Thường Dung đại nhân từ chiến trường đi về liền viết một báo cáo cho hoàng thượng. Sau đó Dương Liên Đình bị hỏi tội, nói là huynh có công lao lớn nên tìm huynh khắp nơi, nhưng không ai tìm được nên Dư tỷ mỹ yên tâm. Vốn quan gia thế lực rất rộng, không ai dám đắc tội, nhưng vì Dư tỷ đối xử tốt với huynh, lại sợ huynh trở về được hoàng thượng trọng dụng, sau này truy cứu trách nhiệm, nên cả gia tộc không dám lập tức đồng ý điều kiện của quan gia. Với lại Dư tỷ là song tinh nguyên, không biết sau này tỷ sẽ mạnh được đến đâu. Sự việc kéo dài đến 2 tháng sau, tộc trưởng đột nhiên thay đổi quyết định phải gả Dư tỷ cho quan gia. Dư tỷ bị nhốt lại, ngày nào cũng khóc. Muội và Tạ Bình thấy Dư tỷ đau lòng liền trốn ra ngoài để kiếm Tạ Cường huynh về giúp Dư tỷ. Dư tỷ cũng đối xử tốt với y nên chắc y sẽ về giúp. Tạ Sương nói xong nhìn Tạ Tinh với ánh mắt mong đợi. Tạ Sư là người duy nhất ở Tạ gia đối xử tốt với Tạ Khê, lại bị người của Tạ gia và quan gia ức hiếp. Tạ Tinh liền tức giận.